Đây Paris RFI tuần lễ quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thụy My, Anh Vũ, Thanh Hà, Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 5 2013. Đài Loan trả đũa Philippines vụ bắn chết ngư dân. Việt Nam phản đối Trung Quốc ra lệnh cấm đánh cá tại Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi các địa phương ngừng cưỡng chế đất đai. Bắc Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử loại nhỏ. Kinh tế Pháp rơi vào suy thoái. Siêu sao điện ảnh tề tựu nhân lễ khai mạc Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Bắc Triều Tiên muốn đàm phán? Kính thưa quý vị, Đài Loan trả đũa vụ Philippines bắn chết ngư dân. Hãng tin Reuters ngày hôm nay cho biết Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều thông báo một loạt biện pháp trả đũa vụ cảnh sát biển Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan. Các biện pháp này bao gồm triệu hồi đại diện ngoại giao tại Manila, ngưng cấp phép cho người lao động Philippines và tiến hành tập trận trong vùng biển giáp ranh giữa hai nước. Cùng lúc, Tổng thống Philippines đã ủy quyền cho đại diện của mình tại Đài Bắc để xin lỗi gia đình nạn nhân. Động thái của Manila dường như chưa đủ để làm dịu tình hình.
Phát ngôn viên của Tổng thống Đài Loan cho biết ông Mã Anh Kiều đã rất bất bình với thái độ thiếu thành thật của chính phủ Philippines trong cách giải quyết vụ việc trên, vì thế Đài Loan buộc phải có hành động đáp trả cụ thể. Ông cho biết thêm ngày hôm qua Đài Bắc đã rút đại diện ngoại giao tại Manila về nước, đồng thời yêu cầu ông Antonio Basilio, người được chỉ định là đại diện ngoại giao của Philippines tại Đài Loan, hãy trở về Manila để giúp chính phủ giải quyết vụ việc này. Chính quyền Đài Loan cũng quyết định ngừng việc cấp giấy phép cho người lao động Philippines vào làm việc tại Đài Loan. Hiện tại có khoảng 90.000 lao động Philippines đang làm việc tại Đài Loan, chủ yếu làm các công việc giản đơn như tạp vụ, giúp việc nhà. Đài Loan vẫn yêu cầu Philippines phải chính thức xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bắt và đưa ra xét xử người trực tiếp bắn vào ngư dân Đài Loan và tiến hành đàm phán về việc đánh bắt cá sớm nhất có thể. Trong một động thái khác, một quan chức Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo đã đưa các chiến hạm máy bay đến tập trận trong vùng biển Luzon giáp giới với Philippines. Cũng trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Đài Loan David Lin cho biết sau một cuộc họp kín với ông Antonio Basilio, thông qua đại diện của mình, Manila đã bày tỏ rất lấy làm tiếc và có lời xin lỗi về vụ việc này. Về phần mình, ông Antonio Basilio cho biết phía Philippines sẽ sớm cử một đặc phái viên đến Đài Loan để chia buồn và xin lỗi gia đình ngư dân bị chết. Tuy nhiên, Đài Loan cho rằng chính phủ Philippines phải lên tiếng xin lỗi chính thức. Hôm nay, phát ngôn viên phủ Tổng thống Đài Loan tiếp tục nhắc lại tối hậu thư rằng cho tới 18 giờ, giờ Đài Loan, nếu chính phủ Philippines không đáp ứng những yêu cầu của chúng tôi, chính phủ Đài Loan sẽ thông qua làn sóng trừng phạt thứ hai. Theo phủ Tổng thống Đài Loan, các biện pháp đó có thể là cấm công dân Philippines nhập cảnh vào Đài Loan hay thậm chí là ngừng các trao đổi kinh tế giữa hai nước. Trước khi hết thời hạn tối hậu thư của Đài Bắc, 2 giờ, Phủ Tổng thống Philippines đã thông báo Tổng thống Benigno Aquino thông qua Chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa của mình tại Đài Bắc để chuyển tới gia đình ngư dân thiệt mạng lời xin lỗi. Đồng thời, Tổng thống Philippines kêu gọi Đài Loan bình tĩnh xem xét lại quyết định cấm kiều dân Philippines đến Đài Loan làm việc. Phủ Tổng thống Philippines cũng cho biết thêm là Tổng thống Aquino sẽ gửi một món quà tới cho gia đình nạn nhân.
Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh cá tại Biển Đông. Ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lương Thanh Nghị đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tự tiện ra lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông có hiệu lực từ 12 giờ ngày mai 16 tháng 5. Lệnh cấm này bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. Ông Lương Thanh Nghị tuyên bố, việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, không phù hợp với tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Việt Nam phản đối và coi quyết định đơn phương nói trên của Trung Quốc là vô giá trị, hết lời dẫn. Cũng vào ngày hôm nay trên mạng đã có các lời kêu gọi chuẩn bị xuống đường phản đối những hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông trong mùa hè tới. Còn tại Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo ngày hôm nay loan tin, Bộ Tài nguyên Đất đai Trung Quốc đã ban hành một thông tư khẩn kêu gọi chấm dứt các vụ cưỡng chế tịch thu đất đai bất hợp pháp.
Tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng thông tư này là lời đáp cho hiện tượng dùng bạo lực để trưng thu đất của dân đang ngày càng tăng cao. Bộ Tài nguyên Đất đai kêu gọi các chính quyền địa phương xem xét lại và tiêu chuẩn hóa thủ tục trưng thu đất. Theo đó, các hành động dùng vũ lực để tịch thu đất đai bất hợp pháp sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Trung Quốc tràn ngập những câu chuyện về việc chính quyền địa phương hay các công ty xây dựng cưỡng bức người dân phải lìa bỏ nhà cửa của họ mà thường không được bồi thường tương xứng để thực hiện các dự án phát triển đô thị béo bở. Các vụ cưỡng chế và tịch thu đất đã gây ra hàng chục ngàn vụ biểu tình và xung đột trong những năm gần đây, khoảng 90.000 vụ sự cố tập thể, tức là Mỹ từ được sử dụng để chỉ các vụ nổi dậy, đã được ghi nhận hàng năm tại Trung Quốc, trong đó đến 2/3 số vụ có liên quan đến việc trưng thu đất.
Trung Quốc cho xây dựng đập thủy điện cao nhất nước. Theo Reuters, Bộ Môi trường Trung Quốc đã bật đèn xanh cho việc xây dựng một đập thủy điện cao nhất nước, tuy vẫn nhìn nhận rằng đập này có thể gây hậu quả tai hại cho hệ thực vật và một số loài cá hiếm.
Đập thủy điện cao đến 314 mét sẽ được xây dựng trên dòng sông Đại Độ ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc. Công trình này kéo dài 10 năm do một chi nhánh của Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Quốc điện tiến hành, trị giá 24,7 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,1 tỷ euro. Trung Quốc muốn đưa tỷ lệ năng lượng không phải từ dầu khí trong tổng số năng lượng tiêu thụ từ 9,4% một năm trong năm 2011 lên 15% vào năm 2020. Thủy điện sẽ góp phần quan trọng nhất trong số đó. Chính quyền Trung Quốc trong năm nay đã tuyên bố rằng năng lực thủy điện từ nay đến năm 2015 sẽ phải đạt 290 gigawatt, so với cuối năm 2010 là 220 gigawatt. Bắc Kinh cũng loan báo việc xây dựng đập thủy điện trên dòng Nội Giang ở tỉnh Vân Nam. Trước đó, đập thủy điện lớn nhất thế giới là đập Tam Hiệp đã gây ra nhiều tranh cãi trên thế giới do các tác hại về sinh thái cũng như đối với cư dân địa phương. Có 1,8 triệu người dân đã bị di dời, 15 thành phố và 116 ngôi làng bị chìm ngập dưới lòng hồ, chưa kể các tác động tiêu cực lên 75 triệu người sống ở vùng hạ lưu.
Nhìn sang bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng chưa làm chủ được công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử loại nhỏ. Một quan chức Mỹ ngày hôm nay tuyên bố tại Seoul rằng Bắc Triều Tiên chưa đủ khả năng chế tạo bom nguyên tử loại nhỏ để lắp đặt lên hỏa tiễn, cho dù chế độ Bình Nhưỡng trước đó có tuyên bố là họ làm chủ được công nghệ này.
Trong vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào ngày 12 tháng 2 vừa qua, Bắc Triều Tiên thông báo là họ đã sử dụng vũ khí nguyên tử loại nhỏ hơn và nhẹ hơn, có nghĩa là có thể lắp đặt hỏa tiễn tầm xa. Viễn cảnh này làm cho Hàn Quốc và các đồng minh lo ngại, bởi vì vào tháng 12 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa dưới danh nghĩa thực hiện dự án phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên, đa số các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng chế tạo tên lửa tầm xa liên lục địa, cũng như chưa làm chủ được công nghệ chế tạo bom nguyên tử loại nhỏ. AFP trích dẫn tuyên bố của một quan chức Mỹ xin giấu tên tại Seoul, tôi không tin là Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân gắn vào tên lửa, giải quyết được vấn đề phóng hỏa tiễn, đưa vào bầu khí quyển và nhắm tới mục tiêu, hết lời dẫn. Tháng 4 vừa qua, một nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa đã tiết lộ một đoạn trong bản báo cáo của cơ quan tình báo quân sự Hoa Kỳ DEA đánh giá ngược lại về khả năng của Bắc Triều Tiên cho dù mức độ tin cậy về công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng còn thấp. Bộ Quốc phòng Mỹ sau đó đã nhận định là các thông tin trong bản báo cáo nói trên không chính xác. Các cơ quan tình báo Mỹ không tin rằng Bắc Triều Tiên có mạng lưới tên lửa tầm xa được gắn đầu đạn hạt nhân. Ngày hôm qua, hãng tin Reuters cho biết, theo một báo cáo bí mật của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc, thì các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, đã làm chậm lại chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Trong khu vực Nam Á, Bangladesh hoan nghênh thỏa thuận của các tập đoàn thời trang thế giới về an toàn tại các xưởng may. Các nhà sản xuất hàng dệt may Bangladesh ngày hôm nay lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận của nhiều nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới nhằm cải thiện vấn đề an toàn cho các xưởng may tại nước này sau thảm kịch tòa nhà Rana Plaza sụp đổ ngày 24 tháng 4 vừa qua, làm hơn 1.000 người thiệt mạng.
Các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Benetton của Ý, Zara của Tây Ban Nha, Marks & Spencer của Anh, H&M của Thụy Điển đã cùng ký vào một thỏa thuận, trong đó có việc cử ra một thanh tra trưởng độc lập của các doanh nghiệp và công đoàn phụ trách chương trình thanh tra an toàn về hỏa hoạn, khả tính và hiệu quả. Thỏa thuận cũng dự kiến cử một hay nhiều chuyên gia lành nghề để tiến hành các xét nghiệm đầy đủ và nghiêm túc các tiêu chuẩn và quy định hiện hành đối với các xưởng may Bangladesh. Atikul Islam, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu và sản xuất hàng dệt may Bangladesh, đại diện cho 4.500 xưởng may của nước này, hôm nay đã hoan nghênh thỏa thuận trên. Ông cho rằng, nếu các đối tác hỗ trợ để sửa chữa, hiện đại hóa các nhà xưởng ở Bangladesh, thì sẽ có lợi cho các nhà sản xuất địa phương và chứng tỏ sự cam kết dài hạn của các tập đoàn thời trang tại nước này. Ông Islam cũng hoan nghênh quyết định của tập đoàn Mỹ Walmart tiến hành các cuộc thanh tra tại 279 nhà máy ở Bangladesh gia công hàng cho họ. Sáng kiến về thỏa thuận này được đưa ra từ năm ngoái, từ hai tổ chức Industry On tập hợp 50 triệu người lao động tại 140 quốc gia và UNI Global Union đại diện cho 20 triệu lao động. Hạn chót được ký kết được ấn định vào 12 giờ đêm nay. Danh sách chưa được công bố, nhưng được biết hôm qua đã có thêm chữ ký của tập đoàn Mỹ BVH, sở hữu các nhãn hiệu Tommy Hilfiger, Calvin Klein, tập đoàn Đức Chivor SQ và hai tập đoàn Anh Tesco, Primark. Bangladesh là nước xuất khẩu hàng may mặc đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Trung Quốc nhờ lương thấp và lượng lao động dồi dào. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ từ nhiều năm qua đã tố cáo các điều kiện lao động tồi tệ và các tiêu chuẩn an toàn không được tôn trọng tại nước này.
Kinh tế Pháp rơi vào suy thoái. Trong hai quý liên tiếp, quý tư năm ngoái và quý một năm nay, tổng sản phẩm nội địa PIB của Pháp bị tụt giảm 0,2%. Về mặt kỹ thuật, kinh tế của Pháp bị suy thoái.
Hôm nay, Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Pháp INSEE thông báo, trong quý một năm nay, kinh tế Pháp có mức tăng trưởng là âm 0,2%. Trong quý tư năm ngoái, PIB của Pháp cũng bị sụt giảm ở mức tương tự. Theo giới chuyên gia, một nền kinh tế bị đánh giá là suy thoái khi tỷ lệ tăng trưởng bị sụt giảm trong hai quý liên tiếp. Đây là lần đầu tiên kể từ 4 năm qua, kinh tế Pháp rơi vào suy thoái. Mặt khác, INSEE vẫn duy trì mức dự báo tăng trưởng là số 0 trong năm 2012 đối với kinh tế Pháp. Nếu kinh tế Pháp trong 3 quý liên tiếp dừng lại ở mức 0%, thì tăng trưởng trong cả năm 2013 sẽ là âm 0,3%. Tuy nhiên, chính phủ Pháp vẫn dự báo là tăng trưởng trong năm nay sẽ là 0,1%. Trong bối cảnh ảm đạm như vậy, hôm nay Tổng thống Pháp François Hollande-Saint-Puissin thảo luận với Ủy ban châu Âu về kế hoạch cải cách cơ cấu kinh tế. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso khẳng định lại là Puissin đã chấp nhận cho Pháp có thêm 2 năm, tức là đến năm 2015, để giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% PIB. Đây là biện pháp giúp cho Paris thực hiện các cải cách cơ cấu khả tính, nâng cao sức cạnh tranh, bởi vì trong vòng 20 năm qua, nền kinh tế Pháp đã bị mất khả năng cạnh tranh, nợ công vẫn ở mức rất cao, 90,2% PIB trong năm 2012. Ông Barroso nhấn mạnh số tiền mà nước Pháp dùng để thanh toán nợ cao hơn cả mức ngân sách dành cho giáo dục.
Còn tại Mỹ, chính quyền của Tổng thống Barack Obama liên tiếp bị dính bê bối nghiêm trọng. Đầu tiên là cơ quan thuế vụ Mỹ bị tố cáo có hoạt động kiểm tra tài chính bất hợp pháp, cố tình nhắm vào những nhà chính trị thuộc đảng đối lập. Tiếp đó đến vụ hãng tin AP thông báo là nạn nhân của những vụ nghe lén, đánh cắp thông tin mà họ gọi là vụ xâm nhập chưa từng có. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp của Mỹ buộc phải lên tuyến đầu để bảo vệ chính phủ.
Bộ phim dự thi trong chương trình chính thức để giành giải thưởng cao quý nhất là Cành Cọ Vàng, 18 bộ phim khác ra mắt khán giả trong hạng mục Un Certain Regard, nhãn quan độc đáo, trong số đó có 6 tác phẩm đầu tay, còn ở hạng mục Semaine de la Critique, tuần lễ dành cho các nhà phê bình, thì sẽ có 10 tác phẩm được đưa vào chương trình Liên hoan Cannes năm nay. Ban tổ chức dành riêng một buổi để vinh danh sự nghiệp điện ảnh của ngôi sao Alain Delon vào đêm 25 tháng 5 sắp tới. Chủ tịch Ban giám khảo Cannes lần thứ 66, đạo diễn người Mỹ Steven Spielberg, sẽ lần lượt giới thiệu 8 thành viên trong ban giám khảo, gồm 4 nam, 4 nữ, trong đó 4 người là diễn viên và 4 là các nhà làm phim. Họ được xem là những gương mặt tiêu biểu nhất của nền điện ảnh thế giới hiện nay. Về phía nữ, trước hết phải kể đến ngôi sao điện ảnh Ấn Độ, Vidhan Balan. Cô là một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Bollywood. Sự hiện diện của cô là một hình thức để vinh danh nghệ thuật thứ bảy Ấn Độ nhân kỷ niệm 100 năm phim ảnh Ấn Độ ra đời. Nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase là thành viên thứ nhì trong ban giám khảo. Năm 97, Kawase từng đoạt giải ống kính vàng với bộ phim Suzaku, và 10 năm sau đó, nhờ Khu rừng của Mogari, cô đã rời khỏi Cannes 2007 với giải thưởng lớn của ban giám khảo. Nhìn đến các thành viên ban giám khảo thuộc phái nam, trước hết thì xin kể đến tên tuổi của nhà làm phim người Đài Loan Ong Lee, tức Lý An. Ông đã 2 lần đoạt giải Oscar, thế nhưng tên tuổi của ông đi vào lòng đại chúng sau thành công vượt bậc của Ngoạn Hổ Tàng Long. Và bên cạnh Lý An trong thành phần ban giám khảo thì còn có diễn viên người Pháp Daniel Auteuil. Năm 1996, Daniel Auteuil đã từng đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan Cannes với Louis Chemjou. Người điều khiển chương trình lễ khai mạc liên hoan phim quốc tế Cannes đêm nay là nữ diễn viên người Pháp Audrey Tautou. Thế nhưng có lẽ đêm nay khán giả ở Cannes chỉ đặc biệt theo dõi từng cử chỉ của thần tượng Leonardo DiCaprio, nam diễn viên chính trong bộ phim The Great Gatsby. Đây cũng là lần thứ tư tiểu thuyết cùng tên của văn hào Mỹ Francis Scott Fitzgerald ra mắt độc giả năm 1925, được đưa lên màn ảnh lớn. Baz Luhrmann đưa khán giả đến với thế giới quay cuồng cùng với những xa hoa vô độ và ảo ảnh của các nhà tỷ phú Mỹ ở vào những năm 1920. RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Bắc Triều Tiên muốn đàm phán? Một cố vấn của Thủ tướng Nhật Bản bất ngờ công du Bắc Triều Tiên vào lúc có nhiều nhận định về khả năng Bình Nhưỡng muốn mở lại đối thoại sau nhiều tháng đưa ra những lời đe dọa hung hăng. Ngày hôm nay, trong một cuộc họp báo tại Tokyo, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản từ chối bình luận về việc cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe, ông Isao Ijima, đã tới Bình Nhưỡng từ ngày hôm qua. Đại diện của chính phủ Nhật Bản cho biết, thông qua đối thoại và gây sức ép, Tokyo làm việc hướng tới một giải pháp chung cho nhiều vấn đề trong quan hệ với Bắc Triều Tiên, như hồ sơ người Nhật bị bắt cóc, chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo. Vô tuyến truyền hình của Nhật Bản chiếu cảnh ông Ijima bắt tay ông Kim Jong-ho, vụ phó vụ châu Á, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ở sân bay Bình Nhưỡng. Theo đài truyền hình NHK, đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản sẽ làm việc tại Bắc Triều Tiên cho đến cuối tuần này. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA cũng đưa tin về chuyến viếng thăm. Phải chăng là sau các tuyên bố nảy lửa, thậm chí đe dọa tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ và Hàn Quốc, chính quyền Bắc Triều Tiên hiểu được là chiến thuật này vô ích và đã đến lúc phải tìm cách nối lại đàm phán? Theo báo chí Nhật Bản, chính quyền Bình Nhưỡng có thể đang tìm cách đàm phán với Tokyo trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tăng cường liên minh sau các vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa và thử nghiệm hạt nhân. Còn Trung Quốc, dưới sức ép liên tục của Mỹ, đã có những động thái cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên, một đồng minh khó bảo và gây nhiều thất vọng. Cố vấn Nhật Bản Ijima là một chuyên gia về Bắc Triều Tiên. Ông đã từng làm việc cho Thủ tướng Junichiro Koizumi, tham gia tổ chức hai chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của Thủ tướng Koizumi trong các năm 2002 và 2004. Đặc biệt là ông Koizumi đã thương lượng thành công đưa về nước 5 người Nhật bị mật vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc trước đó nhiều thập niên. Cho đến nay, Tokyo và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao, bang giao song phương vẫn căng thẳng. Một phần vì Nhật Bản tố cáo Bắc Triều Tiên vẫn còn giam giữ những người bị bắt cóc, trong khi đó Bình Nhưỡng nói rằng trong số 13 người Nhật Bản bị bắt cóc thì 8 người đã qua đời. Theo các chuyên gia Nhật Bản, qua việc đón tiếp cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe, có thể Bắc Triều Tiên muốn tìm kiếm những kênh đối thoại mới. Ông Hideshi Takesada, nguyên là giáo sư ở Đại học Yonsei, Hàn Quốc, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, nhận định, chuyến viếng thăm này có thể là dấu hiệu báo trước khả năng nối lại đối thoại, vì từ đầu tháng 5 đến nay, dường như Bắc Triều Tiên không đưa ra những lời khiêu khích nữa. Còn theo ông Toshio Miyatsuka thuộc Đại học Yamanashi Gakuin, Nhật Bản, thì chuyến đi của cố vấn thủ tướng là nhằm tiếp cận, thúc đẩy trở lại các đàm phán vào lúc Bình Nhưỡng đang tìm kiếm các khả năng đối thoại khác sau khi Trung Quốc ngày càng tỏ thái độ nghiêm khắc với Bắc Triều Tiên. Ông nhận định Bắc Triều Tiên thực sự cần trợ giúp về kinh tế, nhưng chỉ một chuyến đi này sẽ không thể dẫn đến những thay đổi lớn. Đối với Tokyo, hồ sơ người Nhật bị bắt cóc là ưu tiên hàng đầu và đây không phải là vấn đề dễ giải quyết. Điều đáng chú ý là dường như Hoa Kỳ không được thông báo trước về việc ông Ijima đi Bắc Triều Tiên. Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên Glyn Davis nói với các nhà báo ở Seoul là ông sẽ thảo luận về việc này với các đồng nhiệm Nhật Bản vào ngày mai khi ông tới Tokyo. Sau đây là các tin bổ sung. Liên hiệp châu Âu áp đặt thuế chống phá giá đối với bát đĩa sứ của Trung Quốc. Dưới dạng thuế hải quan bổ sung, mức thuế có thể lên đến 36,1%. Công báo của Liên hiệp châu Âu ngày hôm nay đã đăng quyết định này.
Liên hiệp châu Âu từ ngày 15 tháng 11 năm ngoái đã áp thuế tạm thời lên các mặt hàng này trong vòng 6 tháng do đơn kiện ngày 3 tháng Giêng năm 2012 của các nhà sản xuất chén chĩa sành sứ của châu Âu, trong đó có nêu ra các bằng chứng về việc hàng Trung Quốc bán phá giá gây thiệt hại cho lĩnh vực này của châu Âu. Văn bản trên nói rõ, căn cứ vào mức lợi nhuận của việc bán phá giá và tầm quan trọng của những thiệt hại gây ra cho ngành này của châu Âu, cần thiết phải sung công số tiền tạm thu. Hết lời chẩn. Ủy ban châu Âu khi điều tra đã ước lượng mức độ phá giá của chén dĩa sứ Trung Quốc nhập khẩu là từ 17,6% đến 58,8%, nên quyết định tạm thời áp thuế bổ sung tương đương. Mức thuế chính thức vừa được đưa ra có thấp hơn, từ 13,1% đến 36,1% áp dụng cho vài chục công ty Trung Quốc. Theo luật châu Âu, việc áp thuế này có hiệu lực trong vòng 5 năm. Hồi tháng 11, lúc mới tạm áp thuế bổ sung, Paris đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Ủy ban châu Âu. Pháp là nhà sản xuất đứng thứ hàng thứ 6 của châu Âu về các mặt hàng sứ, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, phải sa thải công nhân và mất đi nhiều thị phần vì bị hàng Trung Quốc cạnh tranh. Liên hiệp châu Âu đang lao vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Theo nhật báo Kinh tế Risiko, được một nguồn tin châu Âu xác nhận, thì hôm nay, Brussels chuẩn bị gửi thư cho chính quyền Trung Quốc để cảnh báo rằng có thể đánh thuế lên các tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE của nước này do cạnh tranh thương mại bất chính. Tuần rồi, Ủy ban châu Âu cũng đã áp đặt mức thuế nhập khẩu trung bình 47% lên pin mặt trời Trung Quốc để trừng phạt việc bán phá giá. Bắc Kinh trả đũa bằng việc khởi kiện chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất ống thép châu Âu.
Đầu tháng 5, trong chuyến công du một số nước Đông Nam Á, tân Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố là Bắc Kinh đồng ý khởi động các cuộc đàm phán với ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC, có tính ràng buộc về mặt pháp lý, và thành lập một nhóm nhân sĩ EPG để bổ sung cho các cuộc đàm phán ở cấp chính phủ. Trong một tài liệu dưới dạng hỏi đáp gửi tới các cơ quan truyền thông, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á, cho biết một số nhận định của ông về vấn đề này.
Giáo sư thấy có những lý do gì để lạc quan về việc Trung Quốc sẽ sớm tiến hành đàm phán nghiêm túc với ASEAN về COC hay không? Liệu Trung Quốc sẽ thay đổi lập trường hay không?
Chính Trung Quốc đã cam kết thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông khi họ chấp thuận bản tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC năm 2002 và bản hướng dẫn thực thi DOC vào giữa năm 2011. Trung Quốc nêu vấn đề thảo luận về COC với các quan chức ASEAN tại hội nghị tham vấn các quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc lần thứ 19. Kết quả chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Vương Nghị là đã được thỏa thuận tổ chức một cuộc gặp ở cấp Tổng vụ trưởng của nhóm công tác về DOC để thảo luận về COC vào tháng 8. Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp các đối tác ASEAN để thảo luận về COC, nhưng điều này không có nghĩa là sẽ sớm đạt được một thỏa thuận. Tuy vậy, việc đồng ý thảo luận về COC giữa Trung Quốc và ASEAN đánh dấu một bước phát triển quan trọng. Trong quá khứ, Trung Quốc không chấp nhận các cuộc thảo luận đa phương. Ngoại trưởng Vương Nghị cũng nhắc lại đề nghị thành lập nhóm nhân sĩ. Đề nghị ban đầu của Trung Quốc là các bên có số đại diện ngang nhau. ASEAN có 10 người và Trung Quốc 10 người. Cần phải xem thành phần của nhóm nhân sĩ mới sẽ ra sao và mối quan hệ của nhóm này với các cuộc thảo luận chính thức. Nhóm nhân sĩ có thể bị sa lầy vào các vấn đề kỹ thuật và làm chệch tiến trình đàm phán về COC.
Indonesia, nền kinh tế lớn hàng thứ hai ở Đông Nam Á, là nước thứ hai mà ông Vương tới thăm sau Thái Lan trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông được chỉ định làm ngoại trưởng hồi tháng 3. Chặng tiếp theo trong chuyến công du này là Singapore và Brunei Darussalam. Vậy mục đích chuyến đi này là gì? Một số người bi quan thì nói rằng đó là một phần trong chiến lược chia để trị của Trung Quốc. Giáo sư đánh giá như thế nào về quan điểm này?
Điều đáng chú ý là Ngoại trưởng Vương đã gạt Việt Nam và Philippines ra khỏi chuyến công du của ông. Rõ ràng là Ngoại trưởng Vương cố tìm kiếm phát hiện những bất đồng bên trong ASEAN và khéo léo gây áp lực để cô lập Philippines, nếu không muốn nói là cả Việt Nam. Chuyến công du Thái Lan của Ngoại trưởng Vương nhằm bảo đảm là Thái Lan, nước điều phối quan hệ với Trung Quốc, tiếp tục chú ý tới những ưu tiên của Trung Quốc. Chính phủ của bà Yang Luk luôn tìm cách có được những ưu đãi của Bắc Kinh, coi việc đóng vai trò trung lập trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Có thể thấy được cách tiếp cận vấn đề của Trung Quốc qua bài bình luận không chính thức của ông Nguyễn Tông Trạch, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Trung Quốc đăng trên Trung Hoa Nhật Báo ngày 4 tháng 5. Ông Nguyễn viết, Indonesia và Brunei khác với Philippines và Việt Nam bởi vì họ muốn giải quyết các tranh chấp qua đàm phán. Thái Lan và Singapore không muốn để các tranh chấp ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị và hợp tác chung giữa Trung Quốc và ASEAN. Sau đó, ông Nguyễn đưa ra điểm nút, Trung Quốc không sợ đàm phán về bộ quy tắc ứng xử, nhưng trước tiên cần phải xác định nước nào hoặc những quốc gia nào đã vi phạm tinh thần bản tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Nếu không, sẽ không có một bộ quy tắc ứng xử khả tín. Tóm lại, khi các quan chức ASEAN gặp các đồng nghiệp Trung Quốc, họ có thể thấy là Trung Quốc sẽ đề cập đến mối liên hệ giữa những tiến bộ của việc xây dựng COC và việc một số nước cần phải thay đổi cách ứng xử, những nước mà Trung Quốc cáo buộc đang khuấy đục Biển Đông và lôi kéo các thế lực bên ngoài vào khu vực, ý muốn nói Hoa Kỳ.
Một số người cho rằng những biện pháp được thông báo cho thấy chiến lược ve vãn Indonesia của Trung Quốc. Họ coi Indonesia như một nước đóng vai trò trung gian hòa bình, có hiệu quả trong vùng, vì Jakarta không phải là một bên tranh chấp. Phải chăng điều quan trọng đối với Trung Quốc là duy trì hình ảnh một con voi thân thiện vì các mối lợi chính trị và kinh tế?
Chắc chắn Trung Quốc làm cho Indonesia biết là Bắc Kinh có một sự chú ý đặc biệt tới nước này, bởi vì Jakarta đã đưa ra sáng kiến thúc đẩy tiến trình xây dựng COC ở bên trong ASEAN. Cần nhắc lại, Ngoại trưởng Martti Natarigawa là người đầu tiên thông báo rằng Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý tổ chức một cuộc gặp để thảo luận về COC. Vào thời điểm đó, không có một chi tiết nào được thông báo. Sau đó, Ngoại trưởng Martti có thái độ phê phán đối với cách hành xử của Trung Quốc. Chuyến đi thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị nhằm làm dịu Indonesia. Ông Vương đã thành công bởi vì giờ đây Indonesia đã chấp nhận đề nghị của ông về việc thành lập nhóm nhân sĩ hoạt động song song với các cuộc thảo luận chính thức. Trung Quốc nhắm tới việc khai thác mối quan tâm của Indonesia là xây dựng đồng thuận với hy vọng gây áp lực để Philippines giảm bớt những tuyên bố hùng hồn và từ bỏ kiện tụng tại Tòa án Liên Hiệp Quốc.
Ngoại trưởng Vương đã nhắc lại là Trung Quốc là một lực lượng kiên quyết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Vậy trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã làm gì phù hợp với tuyên bố này?
Cần đánh giá Trung Quốc không chỉ qua lời nói mà qua các hành động. Đây là bước đi đầu tiên tích cực khi Trung Quốc gặp các quan chức ASEAN và nhóm này sẽ khởi động các cuộc thảo luận về COC. Tuy nhiên, bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc lại ra sức tuyên bố rằng Philippines đã chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ của Trung Quốc và làm xáo trộn quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Trên thực tế, Trung Quốc tự đặt mình đứng trên luật pháp quốc tế. Bắc Kinh từ chối làm rõ nội dung bản đồ chín đường đứt đoạn. Trung Quốc khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi đối với Biển Đông, nhưng lại không để cho bên thứ ba độc lập đánh giá cơ sở đòi hỏi chủ quyền của mình. Trung Quốc đã thực sự chiếm đóng bãi đá Scarborough qua việc duy trì ba tàu hải giám ở đó và căng dây cáp ngăn chặn lối vào bãi đá này. Trung Quốc vừa mới thông báo hạn chế ngư dân Philippines đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Cuối cùng, Trung Quốc đã tăng cường tuần tra quân sự và bán quân sự và tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông. Tóm lại, Trung Quốc nói đến đối thoại nhưng lại sử dụng ngoại giao pháo hạm gây sức ép với các nước Đông Nam Á. Từ nay đến tháng 8, các quan chức cao cấp ASEAN phải kết thúc các cuộc thảo luận và đạt được đồng thuận bên trong ASEAN về COC. Vấn đề không chỉ là đạt được sự nhất trí về tài liệu này mà còn phải đạt được đồng thuận hình thành một mặt trận thống nhất đối mặt với Trung Quốc. Nhóm nhân sĩ chỉ có thể được thành lập một khi Trung Quốc có phản ứng đối với dự án COC của ASEAN và đạt được các tiến bộ đáng kể. Chỉ nên tham khảo các gợi ý của nhóm nhân sĩ khi nảy sinh những điểm bất đồng.
l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Des Paris RFI, Radio France Internationale. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Đài Loan trả đũa vụ Philippines bắn chết ngư dân. Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh cá tại Biển Đông. Trung Quốc kêu gọi các địa phương ngưng cưỡng chế đất đai. Bắc Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử loại nhỏ. Kinh tế Pháp rơi vào suy thoái. Siêu sao điện ảnh tề tự nhân lễ khai mạc liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Bắc Triều Tiên muốn đàm phán? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 66 là đề tài chủ đạo trên các trang báo Paris hôm nay. Nhật báo Công giáo La Croix trên một văn hóa chạy tựa Cannes 2013 2 chấm, một cuộc tranh tài rất cởi mở. Quy trình chọn phim tuy rất thận trọng và dường như có rất ít gương mặt nổi trội của nền nghệ thuật thứ bảy ngự trị. Tờ báo cho biết là số lượng phim Pháp tranh giải đứng đầu bảng thay vì là 3 hay 4 như các giải trước. Bên cạnh đó, tờ báo cũng ghi nhận số lượng phim Mỹ tranh giải cũng tăng lên. Năm nay, điện ảnh Hoa Kỳ có đến 5 phim thay vì là 3 như năm rồi.
Phụ trang Le Figaro và bạn đọc đã không tiếc lời khen tặng bộ phim Gatsby của đạo diễn Baz Luhrmann với hàng tựa tuyệt vời. Hôm nay bộ phim này sẽ được trình chiếu trong đêm khai mạc liên hoan phim Cannes lần thứ 66. Trên trang nhất của phụ trang, báo Le Figaro còn cho đăng bức ảnh chụp diễn viên Leonardo DiCaprio trong vai nhân vật Gatsby. Trang nhất báo Libération thì ghép ảnh đầu cá mập lên thân người, rồi tự hỏi rằng liên hoan phim Cannes 2 chấm phải chăng nền điện ảnh Pháp đang gặp khủng hoảng. Tờ báo nhận định rằng về mặt kinh tế thì điện ảnh Pháp có vẻ hoạt động tốt, nhưng hệ thống hiện tại lại quá ưu đãi cho những bộ phim có kinh phí cao, gây thiệt hại cho những tác phẩm có kinh phí khiêm tốn hơn. Báo Libération còn đặc biệt dành ra 4 trang để nói về nhà điện ảnh danh tiếng Steven Spielberg. Năm nay ông được chọn làm chủ tịch ban giám khảo liên hoan. Tờ báo chạy tựa siêu sao Spielberg, một chủ tịch ban giám khảo mà ai cũng yêu mến.
Báo Le Monde đã chạy tiết trên trang nhất. Điện ảnh Pháp ồ ạt đổ xuống Cannes. Tờ báo đăng ảnh các diễn viên, các nhà đạo diễn Pháp tranh giải năm nay. Đáng chú ý là liên hoan phim Cannes năm nay cũng vinh danh 150 năm nền điện ảnh Ấn Độ Bollywood. Liên quan đến chủ đề này, tờ báo dành hẳn nguyên trang 23 để đăng bài phóng sự đề tựa Bollywood 2 chấm miền đất ảo vọng. Theo bài viết, giàu có và sự nổi danh là những hứa hẹn của nền điện ảnh Ấn Độ đang làm lóa mắt một giới trẻ, ngày càng không còn cảm thấy mặc cảm với những định kiến xã hội. Bởi vì, điện ảnh là nơi duy nhất mà họ có thể đạt đến địa vị danh vọng khi tuổi còn trẻ. Bollywood tạo ra ảo ảnh rằng vinh quang trong tầm tay. Do đó, bất chấp những khó khăn, giới trẻ Ấn Độ ngày nay đến từ mọi miền đất nước làm bằng mọi giá để có thể gia nhập được vào làng điện ảnh này.
Thế nhưng, phụ trang văn hóa của báo Le Monde đặc biệt quan tâm đến một bộ phim của đạo diễn Trung Quốc Dạ Chương Kha, được chọn tranh giải chính thức liên hoan phim Cannes lần thứ 66. Theo báo Le Monde, đạo diễn Trung Quốc tựa như một họa sĩ đã thêm gam màu mạnh bạo để phác họa bức tranh xã hội Trung Quốc.
Lần này, Dạ Chương Kha lại đến với Cannes qua bộ phim mang tựa đề Thiên Trụ Định. Vào độ tuổi 43, đạo diễn Trung Quốc đã từng được thế giới biết đến qua bộ phim Tiểu Vũ Kẻ Móc Túi năm 1997, tiếp đến là bộ phim Thế Giới vào năm 2004 và bộ phim Tỉnh Vật năm 2006. Phim của ông nổi tiếng vì những hình ảnh đầy tính nhân văn, mô tả lại hành trình của những con người tầm thường trong một đất nước Trung Hoa đầy biến đổi vô độ. Đến với ca năm này, Thiên Trụ Định sẽ đem lại cho khán giả những hình ảnh về một đất nước Trung Quốc của các sự cố bất ngờ. Thông qua hình ảnh của bốn nhân vật, một thợ mỏ, một người lao động từ nông thôn lên thành thị, một nữ nhân viên phục vụ trong phòng sauna và một anh công nhân trẻ, bốn con người nhưng lại có cùng một điểm chung là cùng đi đến hành động bạo lực, hoặc chống lại chính mình, hoặc là người khác. Thật ra, các sự cố đó được gợi hứng từ những người thợ làm việc tại một khu mỏ nhà nước bị tư hữu hóa tại Thiểm Tây, hay như trường hợp anh công nhân trẻ làm việc trong các băng chuyền cũng được lấy cảm hứng từ hội chứng tự tử tại tập đoàn Foxconn chuyên gia công cho hãng Apple. Đối với Giả Chương Kha, sự bùng phát cơn phẫn nộ diễn ra khắp nơi ở Trung Quốc làm anh rất lo lắng. Anh nói, thời đại công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội loan tin rất nhanh. Người Trung Quốc không thích đứng yên, khi họ cảm thấy rằng nhân phẩm của họ bị chà đạp thô bạo, thì phương thức trực tiếp nhất để lấy lại danh dự là dùng đến bạo lực. Hết lời dẫn. Ngày nay, những lớp thế hệ công nhân đến từ nông thôn của những năm 1980-1990 đã nhường chỗ lại cho con cháu họ. Lớp thế hệ công nhân mới này không những không có chút kinh nghiệm gì về nông nghiệp mà còn vấp phải chiếc lồng bàn bằng thủy tinh. Nghĩa là họ bị phân biệt đối xử nhiều mặt như không có hộ khẩu, không được phép mua nhà, không được mua xe ô tô hay như con cái cũng không được đến trường. Thế là sự không được thỏa mãn và sự thất vọng ngày càng chồng chất trong khi mà đời sống tại Trung Quốc ngày càng lên cao. Giả Chương Kha giải thích rằng, xin trích, các vấn đề xã hội ngày càng tích tụ lại và các tranh chấp xã hội ngày càng tăng cao hơn lúc trước. Người Trung Quốc ngày nay bắt đầu nhận thấy rằng cần phải có một xã hội hiện đại, ở đó công dân được hưởng những quyền bình đẳng hơn và dân chủ hơn. Cuối cùng, báo Le Monde cho biết, nhưng ngoài sự mong đợi, cơ quan kiểm duyệt phim Bắc Kinh cuối cùng đã đồng ý để Thiên Trụ Định tranh liên hoan phim Cannes năm nay. Giả Chương Kha hy vọng rằng bộ phim của ông sẽ khuyến khích các nhà điện ảnh trong nước đề cập đến các chủ đề cấm kỵ này và khía cạnh nhân văn nhiều hơn nữa trong những tình huống như thế.
Đề tài sức khỏe cộng đồng cũng là chủ đề nổi cộm trên các trang báo Pháp. Trong vòng một thập niên qua, nhân loại đã phải trải qua đủ loại dịch bệnh, hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS, cúm gà H5N1, dịch cúm AH1N1, và gần đây nhất là sự xuất hiện của các ca nhiễm coronavirus mới hay là cúm gia cầm H7N9. Theo báo Le Monde, toàn cầu hóa và sự bật dậy ngoạn mục của các phương tiện giao thông đã góp phần phát tán các chủng virus nhanh hơn rất nhiều.
Nhìn trên góc độ y khoa, cơ chế lây lan có cùng một kiểu, virus trú ẩn trên động vật chỉ lây sang người khi con người có dịp tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với loài vật đó, thường là những loài vật rất quen thuộc với con người. Do đó, nhắc lại dịch cúm virus H7N9 hay H5N1 tại Trung Quốc, tờ báo cho rằng chính việc con người sống quá gần gũi với sân nuôi gia súc, nhất là với gà vịt và heo, đã tạo điều kiện cho sự kết hợp gen giữa các loại virus với nhau, như vậy là virus có thể lây sang người thông qua các mối tiếp xúc chặt chẽ và thường xuyên. Ngoài ra, tờ báo còn nhấn mạnh rằng, toàn cầu hóa cũng đóng một vai trò phát tán quan trọng, con người cũng như súc vật di chuyển nhiều, cộng thêm với sự di trú của nhiều loài động vật hoang dã.
Về kinh tế, báo L'Humanité cho biết, một làn sóng tại Nhật Bản phản đối dự án đối tác xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ đề xướng. Nếu tham gia vào khu vực kinh tế này, thì một loạt các hàng rào thuế quan trong các lĩnh vực như y tế, nông nghiệp và dịch vụ tại Nhật Bản sẽ được dỡ bỏ.
Theo tờ báo, thì các tiệm sách tại Nhật tràn đầy các tác phẩm chỉ trích nhắm vào dự án đối tác xuyên Thái Bình Dương, các cuộc biểu tình chống lại dự án lan rộng trong một đất nước mà nền nông nghiệp đang bị tàn phá nặng nề bởi thảm họa hạt nhân Fukushima và nhiễm chất phóng xạ. Từ Tokyo cho đến nông thôn, hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra. Họ e sợ các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ từ Hoa Kỳ cũng như là Úc sẽ tàn phá một lĩnh vực vốn ít bị ảnh hưởng bởi nền sản xuất chạy trà và tương đối được bảo vệ khỏi các cuộc cạnh tranh khốc liệt. Nỗi lo của người biểu tình cũng có lý do của họ bởi vì trong những thời gian gần đây, mức giá nông sản và thu nhập của nông dân liên tục sụt giảm. Bên cạnh đó, mối nguy nhìn thấy các loại hạt giống biến đổi gen tràn ngập lãnh thổ cũng khá lớn. Trong lĩnh vực dịch vụ, một số nhà công nghiệp e ngại cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ đến từ Việt Nam. Về phần người làm công ăn lương, họ lại nhìn với con mắt nghi kỵ mối nguy phá giá do cạnh tranh gây ra trong một xã hội vốn dĩ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng bấp bênh.
Tục chương trình là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với đề tài khai thác năng lượng từ biển, Pháp vươn lên tìm vị trí dẫn đầu.
Kính thưa quý vị, các thách thức do biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng với các chỉ báo như tốc độ tan băng, nồng độ CO2 trong không khí, mức độ axit hóa của các đại dương hay nhiều hiện tượng khí hậu bất thường khác khiến các đầu tàu kinh tế của hành tinh bị đặt trước áp lực phải tìm cách gia tăng tỷ trọng của các năng lượng tái tạo nhằm bớt bị phụ thuộc vào các nguồn năng lượng tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tiếp theo, một số loại hình năng lượng tái tạo đã bắt đầu được sử dụng phổ biến như điện mặt trời, điện gió trên đất liền, thì đầu tư sắp tới của công cuộc quá độ chuyển sang năng lượng xanh giờ đây đang hướng ra đại dương. Từ vài năm trở lại đây, ở châu Âu và tại Pháp, việc khai thác các nguồn năng lượng tái tạo từ đại dương đang dần dần hiện ra như một chân trời mới có khả năng mang lại những nguồn năng lượng thay thế có tiềm năng lớn. Tạp chí khoa học và môi trường của RFI tuần này xin giới thiệu với quý vị cơ hội và triển vọng của các năng lượng tái tạo từ biển đối với nước Pháp, đặc biệt là hai loại năng lượng gió và thủy lực, và các nỗ lực của Pháp trên đà vươn lên tìm vị trí dẫn đầu. Về mặt lý thuyết, tiềm năng của các loại hình năng lượng tái tạo mà biển cả cung cấp như năng lượng gió, năng lượng dòng chảy, thủy triều, nhiệt năng hay từ độ mặn của nước biển là vô cùng lớn. Theo giáo sư Tony Levy, Đại học Cook Island, phụ trách mục năng lượng biển của GIEC, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, thì tiềm năng năng lượng của biển là gấp từ 8 đến 10 lần nhu cầu về điện của nhân loại. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu là làm thế nào có được công nghệ và nguồn lực tài chính để khai thác các nguồn tài nguyên được coi là vô tận này. Trong số các loại năng lượng tái tạo từ biển, gió và dòng chảy là hai thứ mang lại nhiều triển vọng nhất trong thời gian trước mắt. Kế hoạch của Pháp là đến năm 2020 đạt được 23% tổng lượng điện có xuất xứ từ các nguồn năng lượng tái tạo so với mục tiêu 20% của toàn châu Âu, với khoảng 3,5% là từ các nguồn năng lượng tái tạo biển. Trả lời phỏng vấn tạp chí khoa học tháng trước của RFI, ông Jean-François Le Grand, Chủ tịch Hội đồng Dân biểu tỉnh Manche, một địa phương nằm bên bờ Đại Tây Dương, có rất nhiều tiềm năng về năng lượng biển, cho biết một số cảm nhận của ông về cơ hội của nước Pháp.
Ce qui est curieux à observer, c'est que depuis quelques années, les grands industriels s'en préoccupaient mais ne disaient rien, et que c'est arrivé au grand jour il y a simplement quelques années.
Điều đáng ngạc nhiên là từ nhiều năm nay, nhiều tập đoàn công nghiệp lớn quan tâm đến lĩnh vực này một cách lặng lẽ. Chỉ từ vài năm trở lại đây, công chúng rộng rãi mới biết đến sự ra đời của một ngành công nghiệp khổng lồ. Cái nhìn của tôi hướng về tiềm năng của toàn nước Pháp nhiều hơn là khu vực Normandy của riêng tôi. Nước Pháp chúng ta có tiềm năng về các năng lượng tái tạo biển, trí tuệ, hiểu biết, các phương tiện công nghiệp, các công ty công nghiệp lớn. Nếu chúng ta không trở thành những người đứng hàng đầu thì có nghĩa là chúng ta thất bại. Tôi hoàn toàn không đồng tình với việc đưa ra số lượng dự kiến việc làm cho các ngành năng lượng tái tạo ở biển tạo ra, ví dụ như con số 10.000 chỗ làm mà người ta thường nói, bởi vì toàn bộ khu vực kinh tế này còn chưa thành hình nên sẽ là không có căn cứ khi đưa ra một con số như vậy. Tôi thiên về chỗ chú ý đến phương diện tiềm năng sản xuất. Về điều này, riêng về năng lượng dòng chảy ngầm dưới biển, chỉ tính tại vùng Arpensa phần thuộc về nước Pháp, thì chúng ta có một trữ lượng có thể so sánh với 3 nhà máy cỡ Flamanville, tức là nhà máy điện hạt nhân tại chính tỉnh Manche, có nghĩa là khoảng từ 5 đến 6 gigawatt. Dĩ nhiên là hiệu năng sản xuất điện của loại năng lượng này là ít hơn nhiều, vào cỡ khoảng 40%, như vậy cũng đã tương đương với một nhà máy hạt nhân, rõ ràng là không thể coi nhẹ được. Về năng lượng điện gió trên biển, Anh và các nước Bắc Âu khác có tiềm năng khoảng từ 45 đến 50 gigawatt. Tổng tiềm năng điện trong lĩnh vực này của Bắc Âu là rất lớn. Về phương diện này, phần biển do nước Pháp sở hữu có diện tích đứng thứ nhì thế giới. Về nhiệt điện biển cũng như điện thủy triều, nước Pháp có rất nhiều tiềm năng. Trong lĩnh vực các năng lượng tái tạo từ biển, tóm lại, Pháp có một vị thế địa chính trị hết sức thuận lợi.
Et dans une position à la fois enfin géopolitique extraordinaire.
Trong bản báo cáo của các bộ năng lượng, vận tải và phục hồi sản xuất Pháp được công bố đầu tháng này, các năng lượng tái tạo biển là một mục tiêu mang tính chiến lược quốc gia. Năng lượng từ các dòng chảy ngầm, theo bản báo cáo, là nguồn năng lượng được coi là có ý nghĩa nhất, nằm trong tầm tay, đứng trên cả năng lượng gió, ngoài khơi xa và năng lượng thủy triều. Theo chuyên gia Antoine Gabin, phụ trách bộ phận năng lượng và công nghệ của Indita, thì sau điện gió cố định, công nghệ duy nhất cho đến nay được thương mại hóa, trong số các năng lượng tái tạo biển, công nghệ khai thác các dòng chảy xiết là có độ hoàn thiện cao nhất đứng trên điện gió nổi, khai thác năng lượng thủy triều và nhiệt năng biển. Bà Marion Letry, tổng đại diện của nghiệp đoàn các năng lượng tái tạo Pháp, lưu ý đến những cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này.
Hiện
tại có một sự cạnh tranh quốc tế quan trọng, đặc biệt từ những nước như Anh. London đã có nhiều chính sách hỗ trợ các hình thức khai thác năng lượng tái tạo từ biển, đặc biệt là năng lượng của các dòng chảy ngầm. Ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, kỹ thuật này cũng đang được nghiên cứu. Vì vậy, nước Pháp cần phải nhanh chóng xác định được vị trí của mình nếu không muốn bị bỏ rơi trong cuộc cạnh tranh khai thác các nguồn năng lượng tái tạo biển. Các loại năng lượng tái tạo từ biển là một phần của tổng thể các loại hình năng lượng ngang hàng với các loại năng lượng tái tạo khác như điện mặt trời, thủy điện, có thể đã được biết đến nhiều hơn. Vấn đề hiện nay là phải đánh giá đúng được tiềm năng của năng lượng biển, xác định được các mục tiêu cho giai đoạn sau cái mốc 2020. Với các cuộc thảo luận về quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, nước Pháp cần xác định các mục tiêu cho năm 2030 để có thể cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin cần thiết về các hoạt động mà họ có thể được tham gia trong lĩnh vực này ở nước ta.
Báo cáo Liên Bộ Năng lượng, Vận tải và Phục hồi Sản xuất Pháp khuyến nghị tiến hành ngay lập tức việc kêu gọi các doanh nghiệp tham gia trong quý 3 năm nay vào việc xây dựng 3 trại điện thủy lực thí điểm tại các dòng chảy Siết, Ga Blanche và Ga Bắc Fleur thuộc tỉnh Manche và dòng chảy Fomver nằm ở ngoài khơi mũi Finisterre, cực Tây của nước Pháp. Thời gian xây dựng là trong khoảng 3 năm, từ năm 2014 đến năm 2016. Như vậy, trong 3 năm nữa, thủy lực đại dương sẽ bắt đầu cung cấp điện cho nước Pháp với giá bán được ưu đãi. Tiếp theo đó, kể từ năm 2016 đến 2020, một số công viên thương mại điện thủy lực sẽ được xây dựng với công suất lớn hơn nhiều để cung cấp điện ra thị trường. Về tiềm năng thủy lực biển dựa vào các dòng chảy Siết, Pháp đứng hàng thứ hai ở châu Âu sau Anh. Tiềm năng toàn cầu trong lĩnh vực này là 90 gigawatt, theo tính toán của INICTA. Thì vào ngưỡng cửa 2030, thị trường toàn thế giới về thủy lực biển ước tính sẽ khoảng từ 70 tỷ đến 100 tỷ euro. Nhiều tập đoàn công nghiệp lớn của Pháp như DCNS, Alstom, EDF, GDF, Suez đã bắt đầu tìm chỗ đứng trong ngành khai thác năng lượng này, vốn cho đến nay chủ yếu do các công ty Anh hay Ireland dẫn đầu. Bên cạnh việc sản xuất điện từ các dòng chảy Siết, việc khai thác năng lượng gió ngoài khơi với các trạm điện gió nổi được đánh giá là nguồn năng lượng có triển vọng hàng thứ hai, cũng như thủy lực, tiềm năng điện gió của Pháp đứng ở hàng thứ hai châu Âu sau Anh, theo France Energy Eolien, nghiệp đoàn phong điện Pháp, thì tiềm năng gió biển tại các vùng nội thủy của nước Pháp với các trạm điện được cố định ước tính mang lại 80 gigawatt, trong đó phần có thể khai thác được là khoảng 15 gigawatt vào thời điểm 2030, tức bằng gần 1/2 so với dự kiến của nước Anh là 33 gigawatt và bằng khoảng 2/3 so với chỉ tiêu 25 gigawatt của nước Đức. Các dự án điện gió hiện tại của Pháp có công suất 3 gigawatt. Trong một nghiên cứu, nghiệp đoàn phong điện Pháp đã xác định được 14 khu vực ngoài khơi gần biển, chủ yếu nằm ở Đại Tây Dương, với tổng diện tích khoảng 10.000 cây số vuông, nơi có thể lắp đặt hàng nghìn trạm điện gió trong hai thập niên tới. Các khu vực khai thác điện gió biển thuận lợi nhất là khu vực sâu không quá 50 mét, nằm trong khu vực lãnh hải 12 hải lý và nằm cách bờ 10 cây số để không gặp phải các mâu thuẫn lợi ích với những người đánh bắt hải sản, với ngành du lịch hay với các cư dân ven biển. Việc khai thác điện gió ở các khu vực nước sâu hơn gặp nhiều khó khăn vì công nghệ còn bất cập và giá thành cao. Về vấn đề này, nghiệp đoàn phong điện Pháp cũng đã tiến hành một nghiên cứu thứ hai về triển vọng của điện gió nổi ngoài khơi xa và ước tính tiềm năng có thể lên đến 140 gigawatt. Ông Christophe Chabet, giám đốc chương trình điện gió tại DCNS, công ty đóng tàu quốc phòng Pháp, một doanh nghiệp đầu tư mạnh vào một loạt các loại hình năng lượng tái tạo biển, cho biết một số nhận định của ông về các bước phát triển của ngành công nghiệp này trong thời gian tới.
DCNS depuis 4 ans a décidé de développer une activité adjacente autour des énergies renouvelables de la mer parce que c'est une activité qui était assez proche de son cœur de métier.
Công ty đóng tàu quốc phòng Pháp DCNS từ 4 năm trở lại đây quyết định đầu tư phát triển trong một lĩnh vực kề cận, đó là khai thác các nguồn năng lượng tái tạo từ biển, vì hoạt động này khá gần với lĩnh vực hoạt động chính của chúng tôi. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, có các công trình điện gió thế hệ thứ hai, tiếp theo thế hệ các công trình điện gió được lắp đặt cố định, các trạm điện gió nổi trên mặt nước cho phép đi xa bờ hơn, đến những vùng nước sâu hơn để có thể thu được nhiều năng lượng hơn từ gió, và đồng thời, việc tách ra khỏi bờ hơn sẽ tránh các cuộc xung đột về lợi ích. Sự phát triển sắp tới của chúng tôi trong lĩnh vực này sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất sẽ được kết thúc vào năm tới với một công trình thực nghiệm bên bờ biển xứ Protan. Đây là giai đoạn cho phép trắc nghiệm chất lượng kỹ thuật của công nghệ này. Giai đoạn thứ hai có kế hoạch xây dựng các trại thí điểm trong một khoảng thời gian từ năm 2017 đến 2018. Quy mô thực hiện trong giai đoạn này lớn hơn với việc hoàn thành từ 5 đến 6 trạm điện gió, dự kiến sẽ được lập ra tại các vùng biển cạnh đảo Khoa, cũng như thuộc xứ Platan cách đất liền khoảng hơn 10 cây số. Dự án nói trên cho phép thẩm định hiệu quả kinh tế của các công trình điện gió nổi. Giai đoạn thứ ba là thương mại hóa, với thời gian dự kiến là khoảng năm 2020, với việc xây dựng hàng trăm trạm điện gió dọc theo bờ biển nước Pháp. Trong giai đoạn đầu tiên, mục tiêu là hoàn thiện được mô hình điện gió nổi kể trên. Đây sẽ là một mô hình điện gió nổi đầu tiên của Pháp trên biển.
Qui sera la première éolienne française en mer.
Về vấn đề giá thành sản xuất, Giám đốc chương trình điện gió của Công ty Đóng tàu Quốc phòng Pháp bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai trước mắt cũng như triển vọng của năng lượng này vào thời điểm 2030.
Quand on va plus loin, d'un côté, on a un coût de la liaison qui est un peu plus élevé, mais comme on est aussi plus éloigné des côtes, le vent est plus régulier, il est plus fort.
Khi đi xa bờ hơn, giá vận chuyển điện sẽ cao hơn một chút, nhưng vì các trạm gió ở xa bờ cho phép nhận được gió mạnh hơn, thường xuyên hơn, và cuối cùng, như vậy điều này cho phép bù lại với việc giá tăng vì phải vận chuyển điện trên quãng đường dài. Trước hết chúng tôi bắt đầu với các trạm điện nằm không xa bờ lắm, tuy nhiên chúng ta sẽ khai thác dần dần. Đầu tiên chúng ta sẽ không đi xa bờ đến hàng nghìn km ngay lập tức, thế nhưng chúng ta phải đi dần xa bờ từng bước một. Cuối cùng với hệ thống các phương tiện tạo ra năng lượng, cần phải xây dựng các hệ thống tích trữ năng lượng sản xuất khí hydrogen, xây dựng các nhà máy biến nước mặn thành nước ngọt và có nhiều điều khác nữa có thể làm được. Đây là tôi nói về triển vọng dài hạn của điện gió nổi trên biển. Các trạm điện nổi có điểm thuận lợi là có thể phát triển ở khắp mọi nơi vì cùng sử dụng một công nghệ. Hiện tại về tiềm năng của điện gió trên biển, ước lượng điện gió nổi có tiềm năng gấp 3 so với điện gió cố định. Công suất điện có thể khai thác được trong lĩnh vực này là khoảng vài chục triệu kilowatt chỉ riêng ở châu Âu. Điều quan trọng là phải khởi sự hành động. Mục tiêu là đưa giá điện của gió biển xuống ngang với các hệ thống sản xuất năng lượng khác. Chúng ta đã thấy điều gì xảy ra với điện gió trên đất liền. Hiện tại, điện gió đã có giá thành tương đương với nhiều loại năng lượng khác. Trong giai đoạn đầu, giá cả là cao hơn, nhưng có nhiều cơ sở để thấy rằng trong khoảng từ 10 đến 15 năm nữa, điện gió biển sẽ có giá cả phù hợp với tổng thể giá cả các loại hình năng lượng nói chung. Bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rằng giá dầu tăng lên, điện hạt nhân phải tăng giá với việc phải chi phí nhiều cho các hệ thống bảo đảm an toàn. Chúng ta hy vọng là đến khoảng năm 2030 sẽ có sự gặp nhau về giá thành giữa các năng lượng tái tạo từ biển và năng lượng quy ước.
Aux alentours de 2030 sur les énergies renouvelables de la mer et ces énergies conventionnelles.
Về triển vọng của việc khai thác hai nguồn năng lượng tái tạo từ biển, gió và các dòng chảy ngầm tại Pháp, có rất nhiều niềm tin tưởng đặt vào tương lai và trên thực tế đã bắt đầu có những thực nghiệm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ghi nhận là trong lĩnh vực này, tốc độ phát triển của Pháp được đánh giá là chậm. Ông Jean-François Petit, chuyên gia về điện ngoài khơi của nghiệp đoàn phòng điện Pháp, lưu ý rằng trong hiện tại, Pháp mới chỉ có thể hy vọng đạt được công suất 2 gigawatt điện gió biển vào năm 2020. Tức là tương đương với hai lò phản ứng hạt nhân và cung cấp khoảng 1% tổng lượng điện toàn quốc nếu mọi việc suôn sẻ, thấp hơn rất nhiều so với dự kiến 6 gigawatt chính thức của nhà nước. Trong trường hợp có nhiều kiện tụng dai dẳng thì có thể thậm chí sẽ không thực hiện được trạm điện nào. Điều mà nghiệp đoàn phong điện Pháp muốn nhấn mạnh với chính phủ Pháp là cần phải thiết lập nhanh chóng kế hoạch sử dụng không gian biển nhằm phối hợp sử dụng vùng đại dương ven bờ giữa các đối tác khác nhau, từ ngành hàng hải, đánh cá, du lịch, giữa các loại hình năng lượng tái tạo biển như năng lượng thủy lực và năng lượng gió, cũng như việc bảo tồn các hệ sinh thái, thay vì chỉ chú ý đến việc gọi thầu từng dự án một. Cũng có nhiều ý kiến lo ngại rằng, nếu Paris không tận dụng tốt thời điểm trước mắt, thì Pháp sẽ có thể bỏ lỡ cơ hội giành một vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực các năng lượng tái tạo từ biển. Trước khi khép lại tạp chí, chúng tôi xin dẫn lời ông Philippe Bognens, đồng giám đốc InVivo Environnement, một văn phòng nghiên cứu môi trường đại dương, khu vực biển ven bờ và những tác động của hoạt động con người đến đại dương.
Concernant l'éolien, il y a forcément une thématique aérienne qui est nouvelle.
Liên quan đến điện gió, tác động đến phần không gian phía trên các đại dương là một lĩnh vực mới. Trong lĩnh vực này có vấn đề tác động đến các loài chim, những loài sống tại chỗ cũng như các loài di cư. Điều rất có thể xảy ra là một dự án điện gió được đặt trên tuyến đường di cư của chim. Hiện tại, mặc dù đã có rất nhiều dữ liệu thu thập được, cải thiện hiểu biết của chúng ta, nhưng từ đó, chúng tôi chưa có đủ cơ sở để nói đến tác động của các trạm điện gió trên biển đến luồng chim chóc di cư. Khi nghiên cứu về ảnh hưởng đến môi trường, thì tác động đến con người hiển nhiên rất quan trọng. Không hẳn đã có một xung đột, nhưng có thể có sự không tương hợp về lợi ích. Ví dụ như, một dự án điện gió có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đánh cá vốn có. Hiển nhiên là cần phải xác định được các tác động của dự án đến việc đánh bắt cá và con đường để giảm thiểu các tác động như vậy, hoặc nếu không có cách nào khác thì bồi thường như thế nào? Hiện nay, chúng ta không có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này. Các trạm điện gió cố định gần như là những công trình trên biển. Tác động của chúng tới môi trường là khác nhau, tùy theo khu vực, tùy theo loại nền móng được xây dựng. Ảnh hưởng còn do những yếu tố như tiếng ồn, tác động điện từ của các đường dây cáp. Việc lập các trạm điện gió trên biển chắc chắn sẽ làm thay đổi môi trường sinh thái tại một khu vực, nhưng tác động của chúng sẽ trải rộng. Các loài sinh vật sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Ở từng vị trí cụ thể, hệ sinh thái bị tác động đôi chút. Việc giảm bớt khai thác cá có thể làm xuất hiện trở lại tình trạng cân bằng của môi trường sinh thái vào thời điểm trước khi ngành công nghiệp đánh cá phát triển, bởi vì cá sẽ được khai thác ít hơn.
Qui ressemble plus à ce qu'il était avant que la pêche existe.
Tạp chí Khoa học và Môi trường của RFI xin dừng ở đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI. Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Lê Vi biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, kinh tế Nga ảm đạm, Vladimir Putin đơn độc trên chiếc ngai vàng, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Le Cha-Cha de l'Insécurité qua phần trình bày của Louis Chedic.
Difficile, sous-marin nucléaire, bazooka missile. Nous vivons dans des pays fragiles, coincés entre l'Est et l'Ouest, funambule sur des fils, à éplucher les journaux du soir. Le monde entier est un cauchemar. Toutes ces angoisses qui nous contaminent, toutes ces menaces qui nous minent, toutes ces armées terres. De l'air de la marine, tous ces faits divers qui envahissent nos living, à écouter les transistors. Faudrait vivre dans des coffres forts, c'est le cha-cha, l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névro. Regardez la télé.